Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Mai Vân, Anh Vũ và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 23 tháng Giêng năm 2013. Chủ quyền Biển Đông, chính quyền Philippines kêu gọi toàn dân ủng hộ quyết định kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Liên Hiệp Quốc. Ý và Việt Nam củng cố thêm quan hệ sau chuyến viếng thăm của ông Nguyễn Phú Trọng. Nhà thầu Thái Lan khẳng định đã hoàn thành 10% công trình thủy điện Sayaburi tại Lào. Diễn đàn Kinh tế Thế giới khai mạc, khủng hoảng toàn cầu vẫn là trọng tâm. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Barack Obama khởi đầu với lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc. Đưa tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc ra trước Liên Hiệp Quốc, Philippines muốn vận động công luận quốc tế, nhà báo Lưu Tường Quang phân tích từ Sydney. Kính thưa quý vị, chính quyền Philippines kêu gọi toàn dân ủng hộ quyết định kiện Trung Quốc ra trước Tòa án quốc tế về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông. Báo chí Philippines hôm nay cho biết, Bộ Ngoại giao nước này đã ra thông báo chính thức giải thích về quyết định đưa tranh chấp chủ quyền trên vùng Biển Đông với Trung Quốc ra Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc. Thông báo này đồng thời kêu gọi người dân Philippines thể hiện tinh thần yêu nước và hậu thuẫn cho quyết định của chính phủ.
Sau khi phân tích cụ thể quyết định kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế, được Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario công khai loan báo hôm qua, thì hãng tin JMA News đã trích dẫn nguyên văn thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhấn mạnh đến ý nghĩa bảo vệ chủ quyền đất nước trong động thái đó. Xin trích, nếu ai đó tự tiện xông vào nhà của ta và tìm cách lấy đi một cách bất hợp pháp những gì của ta, thì liệu ta có thể không làm gì để chống lại kẻ xâm phạm hay không? Hành động của chúng ta là nhằm bảo vệ lãnh thổ quốc gia và vùng biển của mình, hết tờ trích. Bản thông cáo ngay sau đó đã đưa ra lời kêu gọi, mọi người Philippines nên đứng đằng sau Tổng thống để bảo vệ những gì là của chúng ta. Tất cả chúng ta đều nên đoàn kết nhất trí trước toàn thể thế giới để biểu thị vai trò lãnh đạo toàn diện của Tổng thống trên vấn đề này. Về nội dung các khiếu nại của Philippines nhắm vào Trung Quốc, công hàm do trợ lý Ngoại trưởng Teresa Lazaro chuyển cho Đại sứ Trung Quốc tại Manila vào hôm qua, nêu rõ là phía Philippines muốn chấm dứt tình trạng Trung Quốc chiếm đóng hay hoạt động tại 8 đảo hay bãi ngầm thuộc chủ quyền Philippines ngoài Biển Đông. Công hàm của Philippines nói rõ, việc chiếm đóng và các hoạt động xây dựng tại các nơi này đã vi phạm chủ quyền của Philippines. Không những thế, Manila cũng tố cáo Bắc Kinh cản trở một cách phi pháp quyền tự do hàng hải của Philippines khi chiếm cứ các khu vực kể trên. Theo ghi nhận của hãng tin GMA News, đơn khiếu nại của Philippines nhắm vào Trung Quốc trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc là một hồ sơ tổng hợp toàn bộ những lời phản đối của chính quyền Manila về các động thái bành trướng của Trung Quốc trong vòng 17 năm gần đây. Quyết định khiếu nại Trung Quốc của Philippines đã được Liên Hiệp Quốc đón nhận một cách thận trọng. Theo hãng tin Pháp AFP vào hôm qua, khi được hỏi về việc Philippines đã đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc ra trước một tòa án của Liên Hiệp Quốc, thì Tổng thư ký Ban Ki-moon cho biết ông đang theo dõi một cách cẩn thận vụ việc này. Ông cho rằng điều quan trọng đối với các nước trong khu vực là giải quyết mọi vấn đề tranh chấp thông qua đối thoại một cách hòa bình và thân thiện. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh là định chế quốc tế này sẵn sàng trợ giúp về mặt kỹ thuật và chuyên môn, nhưng điều cơ bản là mọi vấn đề tranh chấp phải được giải quyết giữa các bên liên quan.
Liên quan tới Việt Nam, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản ông Nguyễn Phú Trọng đã kết thúc chuyến đi thăm Cộng hòa Ý trong 3 ngày từ 20 đến 22 tháng Giêng. Hai nước đã ký kết hiệp định đối tác chiến lược song phương cũng như nhiều văn kiện về hợp tác kinh tế. Điểm nhấn trong chuyến đi là việc tại Vatican, Đức Giáo Hoàng đã tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong một nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia, điều chưa từng diễn ra từ trước tới nay. Hà Nội và Vatican cam kết sẽ giải quyết dần những bất đồng tồn đọng để cải thiện quan hệ trong thời gian tới. Từ Roma, thông tín viên Huê Đăng tường trình.
Đặc điểm đi sang Ý của ông Nguyễn Phú Trọng nằm trong chiến dịch ngoại giao kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ý, tức là từ năm 1973 đến năm 2013. Tại thủ đô Roma, ông Nguyễn Phú Trọng đã gặp gỡ Tổng thống Cộng hòa Ý, ông Giorgio Napolitano. Trong buổi gặp gỡ này, cả hai bên đều khẳng định tầm quan trọng của chuyến thăm trong quá trình nâng cao quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Và đặc biệt là trong chuyến đi lần này, đôi bên đã ký kết hiệp định đối tác chiến lược song phương. Song song đó, phái đoàn Việt Nam đã được Hiệp hội Doanh nhân Ý, Confindustria, mời tham dự buổi hội thảo bàn tròn về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Ý để thúc đẩy quan hệ hợp tác đầu tư kinh tế giữa hai nước với sự tham gia của nhiều doanh nhân và đại diện của các tập đoàn kinh tế quý, trong đó có cả tập đoàn Piaggio là tập đoàn Ý hiện nay có đầu tư lớn nhất ở Việt Nam với cơ sở sản xuất xe gắn máy Piaggio ở Vĩnh Phúc gần Hà Nội. Cũng trong dịp này, tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam cũng đã ký kết với tập đoàn dầu khí Ý Eni một bản ghi nhớ về phát triển các khả năng đầu tư ở Việt Nam. Được biết là tập đoàn dầu khí Eni cũng đã chính thức tham gia thăm dò khai thác dầu khí trên Biển Đông kể từ năm 2012. Trong dịp chuyến thăm Ý lần này, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã được Đức Giáo Hoàng Benedetto XVI đón tiếp. Đây là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng đón tiếp một tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù rằng theo truyền thống thì Đức Giáo Hoàng thường chỉ tiếp đón các nguyên thủ quốc gia hay lãnh đạo chính phủ. Và điều khá hy hữu là buổi tiếp đón đã được diễn ra hôm thứ Ba, giống thường là ngày mà Đức Giáo Hoàng không đón tiếp ai. Tiếp kiến cũng có sự hiện diện của Hồng Y Bertone Tachicio, quốc vụ khanh của Tòa Thánh. Theo bản tin của Tòa Thánh Vatican thì buổi tiếp kiến đã diễn ra khoảng 30 phút trong bầu không khí thân mật và hai bên đã bàn nhiều đến các vấn đề quan trọng đối với cả hai phía. Theo lời phát ngôn của cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, thì cả hai bên đều mong muốn sẽ nhanh chóng giải quyết những vấn đề tồn động để có thể nâng cao sự hợp tác song phương quốc giữa đôi bên. Theo Tòa Thánh, thì những vấn đề tồn động bao gồm về việc xác định vai trò của nhà thờ trong lĩnh vực giáo dục. Vì như ta đã biết, thì hiện nay nhà thờ không có quyền mở các trường tư thục tại Việt Nam. Và nhất là giải quyết những tranh chấp về việc một số tài sản trước đây của nhà thờ đã bị chính quyền Việt Nam thu dụng. Được biết, cuộc tiếp kiến tại Vatican lần này là lần thứ ba kể từ năm 2007, năm mà Việt Nam và Vatican bắt đầu chính thức có quan hệ ngoại giao. Roma, Huê Đăng, RFI.
Trở lại vùng Đông Nam Á, nhà thầu Thái Lan khẳng định đã hoàn thành 10% công trình thủy điện Sayaburi tại Lào. Phó Chủ tịch Tập đoàn Chơ Cạc Trăng đã xác nhận điều này vào hôm qua ở Bangkok và nói rằng việc xây dựng đi theo đúng tiến độ, dự kiến đập sẽ hoàn tất vào năm 2020.
Cùng với chính quyền Lào, Tập đoàn Thái Lan trong thời gian qua đã bị chỉ trích là cố tình đẩy mạnh việc xây dựng đập Sayaburi trên dòng chính sông Mekong, khúc chảy qua Lào, bất kể phản đối và cảnh báo của các nước láng giềng Việt Nam, Campuchia, cũng như của giới bảo vệ môi trường. Theo hãng tin Reuters, sự kiện con đập đã được hoàn thành đến 10%, lại càng chứng minh thêm là Lào chưa bao giờ ngừng công trình xây dựng đập, mặc dù cam kết với các nước láng giềng là sẽ chờ đến khi nào các chuyên gia đưa ra kết luận thích hợp. Reuters nhắc lại là công trình xây dựng đập Sayaburi được khởi công chính thức vào ngày 7 tháng 11 năm ngoái. Trước đó thì tập đoàn Thái Lan vẫn lên tiếng là hoạt động trong khu vực chung quanh con đập, chứ không hề làm việc ngay trên con sông. Tập đoàn Thái Lan CH Kang Chang là nhà thầu chính trong việc xây đập Sayaburi. Chi nhánh Sayaburi Power Co mà họ nắm 50% đã được chính quyền Lào nhượng việc khai thác đập thủy điện kể trên trong vòng 29 năm. Vào tuần qua thì Việt Nam và Campuchia đã nhắc lại lời kêu gọi chính quyền Lào tạm ngưng công trình xây dựng con đập này.
Cũng tại Thái Lan, một nhà báo thân phải áo đỏ bị kết án 11 năm tù về tội khi quân. Trong phiên xét xử hôm nay, ông Somiot, chịu trách nhiệm tạp chí Tiếng Nói Thaksin, đã bị tòa án Bangkok kết án về hai bài báo bị đánh giá là xúc phạm đến quốc vương Bhumibol. Đây là hai bài được đăng vào tháng 2 và tháng 3 năm 2010. Bị cáo, 51 tuổi, đã bị bắt giữ vào tháng 4 năm 2011. Từ Bangkok, thông tín viên Agnodibus tường thuật về diễn biến phiên xử như sau.
Somyot était accusé de crime de lèse-majesté parce que son magazine avait publié.
Ông Somyot bị kết tội khi quân vì tạp chí của ông đã đăng hai bài viết bị xem là lăng nhục quốc vương Thái Lan Bhumibol. Hai bài viết này được đọc lên trong lúc tuyên bố bản án, đã mô tả một nhân vật hư cấu, khát máu, thuộc dòng dõi quý tộc, chịu trách nhiệm về vụ đàn áp đẫm máu năm 2010 nhắm vào những người biểu tình thuộc phe áo đỏ vốn ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Các thẩm phán đánh giá là nhân vật hư cấu này ám chỉ rõ ràng quốc vương Thái Lan hiện nay. Họ đã gạt qua một bên lập luận của bị cáo. Theo đó, ông không phải là tác giả của các bài viết đó, ông chỉ là chủ nhiệm của tờ báo. Ông Somyot bị kết án 5 năm tù cho mỗi bài viết và thêm 1 năm cho một tội danh phụ là vu khống. Tổng cộng như thế, ông bị kết án 11 năm tù. Bản án nặng nề này là một cú sốc cho cha mẹ và bạn bè của ông Somyot. Sự hiện diện rất đông đảo trong phòng xét xử. Nhiều người áo đỏ, nước mắt ràn rụa, nhiều đại diện tổ chức nhân quyền đã đánh giá là bản án quá nặng nề so với tội trạng.
Arnonibus, Bangkok, RFI.
Chuyển qua vùng Đông Bắc Á, Bắc Triều Tiên khẳng định tiếp tục tham vọng hạt nhân và sẽ còn theo đuổi các vụ thử nghiệm nguyên tử, bất chấp các biện pháp trừng phạt mở rộng của Liên Hiệp Quốc đối với Bình Nhưỡng về vụ phóng tên lửa hồi cuối năm ngoái bị quốc tế tình nghi là một vụ thử tên lửa tầm xa. Tuyên bố cứng rắn của Bắc Triều Tiên được đưa ra vài giờ sau khi Hội đồng Bảo an nhất trí thông qua nghị quyết gia tăng các biện pháp trừng phạt. Từ New York, thông tín viên Karim Lebourg tường trình.
La Corée du Nord assure que l'engin tiré le mois dernier était une fusée pour.
Bắc Triều Tiên quả quyết tên lửa của họ được phóng lên hồi tháng trước là nhằm mục đích đưa vệ tinh lên quỹ đạo. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không tin. 15 thành viên của hội đồng đã đánh giá đó là tên lửa tầm xa, một loại vũ khí bị cấm đối với Bắc Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên kể từ 3 năm qua Liên Hợp Quốc quyết định tăng cường các trừng phạt nhắm vào Bình Nhưỡng. Các biện pháp mới gồm có việc đưa bổ sung 5 công ty, 1 ngân hàng và 4 quan chức Bắc Triều Tiên có liên quan đến chương trình vũ trụ nói trên vào danh sách đen của những tổ chức cá nhân bị phong tỏa tài sản và cấm ra nước ngoài. Để ra được các biện pháp trừng phạt trên, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã phải mặc cả với nhau. Hai quốc gia này đều muốn gượng nhẹ với Bình Nhưỡng. Nhưng cuối cùng, tất cả đều nhất trí cần thiết phải đưa ra cảnh báo với lãnh đạo mới của Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trước khi ông ta có quyết định tiến hành một vụ thử nhân mới.
Karim Lebourg, New York, RFI.
Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại thành phố Davos nhỏ bé ở Thụy Sĩ đã khai mạc vào tối qua. Theo dự kiến, đến tham dự Ấn Bản lần thứ 43 này sẽ có khoảng 50 nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo chính phủ, cùng với 2.500 đại biểu tên tuổi trong giới chủ nhân tập đoàn, doanh nghiệp, tài chính, trí thức hay các lãnh đạo nghiệp đoàn. Theo ghi nhận của đặc phái viên RFI tại Davos, năm nay cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới tiếp tục là chủ đề trọng tâm các cuộc thảo luận, nhưng không khí lần này không nặng nề như vào năm ngoái.
L'ambiance semble tout de même moins tendue que l'année dernière lorsque l'Espagne et surtout l'Italie, troisième économie de la zone euro, étaient dans la tourmente.
Không khí bớt căng thẳng hơn năm ngoái khi mà Tây Ban Nha và nhất là Ý, nền kinh tế thứ ba của vùng đồng euro, gặp cơn sóng gió. Lúc đó, ít ai dám tin tưởng vào tương lai đồng tiền chung châu Âu. Trong buổi khai mạc chính thức tối qua, ông Klaus Schwab, người sáng lập diễn đàn Davos, đã kêu gọi những người tham gia lật qua trang khủng hoảng khu vực dùng đồng euro và có một tầm nhìn mở rộng, năng động, chứ không chỉ bó hẹp vào việc chống khủng hoảng. Dĩ nhiên, giai đoạn hiểm nghèo đã qua rồi, nhưng nhiều mối quan ngại mới lại nảy sinh, nợ công của các nước. Thất thu ngân sách, thất nghiệp ngày càng nghiêm trọng trong giới trẻ, biết bao vấn đề có thể dẫn đến khủng hoảng và có thể giết ngay trong trứng nước công cuộc phục hồi kinh tế mà người ta thấy ló dạng cuối năm ngoái. Tuy nhiên, vấn đề vực dậy kinh tế thế giới không phải là chủ đề duy nhất được bàn thảo ở Davos, mà còn rất nhiều mối quan tâm khác. Có một bàn tròn về tương lai Syria với phát biểu rất được mong đợi của quốc vương Jordani Abdallah. Và nếu Damas không cử đại diện đến đây thì phe đối lập Syria thực sự có mặt. Hồ sơ lớn khác là Mali, chính nguyên thủ quốc gia châu Phi, và đây là lần đầu tiên xác nhận đến Davos, trong đó có Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma, Tổng thống Guinea Alpha Condé. Một cuộc họp về Mali dự kiến tiến hành vào sáng mai thứ Năm.
Mouyadouji, Davos, RFI.
Riêng tại Mali, theo AFP, hôm nay không quân Pháp đã mở các cuộc tấn công vào trung tâm chỉ huy của Al-Qaeda vùng Maghreb, đóng tại thành phố Tombuctu, thuộc vùng Tây Bắc Mali.
Tại New York hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã khen ngợi cuộc can thiệp can đảm của Pháp tại Mali. Tuy nhiên, ông cũng nhắc lại lo ngại của ông liên quan đến những tác động của chiến dịch quân sự đối với thường dân và nhân quyền. Trên chiến trường, quân Pháp đã tấn công trực tiếp vào ACMI, cơ sở Al-Qaeda tại vùng Maghreb, và là lực lượng lớn nhất trong ba nhóm Hồi giáo cực đoan có vũ trang đang chiếm miền Bắc Mali. Quân Pháp cùng lúc đã mở các đợt tấn công vào nhiều mục tiêu, trong đó có trung tâm chỉ huy khủng bố đặt gần thành phố Tombuctu. Theo các nhân chứng tại chỗ và nguồn tin của an ninh Mali, không quân Pháp đã tấn công và phá hủy khu dinh thự của cựu lãnh đạo Libya Gaddafi tại Tombuctu, được sử dụng làm tổng hành dinh của lực lượng Hồi giáo cực đoan. Thông tin này cũng đã được dân biểu vùng Tombuctu Mohamed Oun Lemin xác nhận. Tombuctu nằm cách thủ đô Bamako 900 km về phía đông bắc, là một thành phố được cho là trung tâm Hồi giáo của châu Phi và đã được xếp hạng di sản văn hóa của nhân loại. Lực lượng thánh chiến Hồi giáo đã chiếm, phá hủy nhiều di tích lịch sử và áp đặt luật Hồi giáo Sharia tại nơi đây.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Mỹ Obama khởi đầu với lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc. Khi Barack Obama lần đầu tiên bước vào Nhà Trắng cách nay 4 năm, ông đã kêu gọi hình thành ra những địa hạt hợp tác mới giữa Hoa Kỳ và một nước Trung Quốc đang trỗi dậy. 4 năm sau, Obama bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của mình với việc Washington có lời lẽ cứng rắn hẳn lên với Bắc Kinh về cuộc tranh chấp lãnh thổ Nhật Trung ngoài biển Hoa Đông, làm dấy lên phản ứng gay gắt từ phía Trung Quốc. Theo các nhà phân tích, sự thay đổi lập trường của chính quyền Obama đối với Trung Quốc là một phản ứng trước các động thái ngày càng quyết đoán của Bắc Kinh, bắt nguồn từ thẩm định cho rằng Hoa Kỳ đang trên đà suy sụp. Ngoại trưởng Mỹ sắp mãn nhiệm Hillary Clinton là người thể hiện rõ nhất lập trường cứng rắn hơn đối với Trung Quốc. Nhân cuộc tiếp xúc với đồng nhiệm Nhật Bản Fumio Kishida hôm thứ Sáu, 18 tháng Giêng vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ đã kín đáo bắn đi một tín hiệu cảnh báo hướng về Bắc Kinh. Bà Clinton xác định rằng Hoa Kỳ chống lại mọi hành động đơn phương nhằm làm suy yếu sự quản lý của Nhật Bản trên những hòn đảo phần lớn không có người ở, sau khi ghi nhận các vụ thâm nhập ngày càng nhiều của tàu và máy bay Trung Quốc trong khu vực. Phản ứng từ Bắc Kinh rất gay gắt, cho biết là Trung Quốc hết sức bất bình và cực lực phản đối phát biểu của bà Clinton. Hãng tin nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã thì cho rằng Tổng thống Obama đã thất bại trong việc tăng cường một cách có ý nghĩa lòng tin chiến lược giữa hai nước trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. Trước phản ứng gay gắt của Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho rằng phát biểu của bà Clinton không có gì mới từ ngữ trong nguyên văn. Thế nhưng, theo bà Bernie Glaser, một chuyên gia về Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, thì bà Clinton đã đánh dấu một bước chuyển trong chính sách của Mỹ khi khẳng định là Hoa Kỳ phản đối hành động của Trung Quốc, cho dù không nêu đích danh nước này. Đối với chuyên gia Glaser, trong vài tháng trước đó, chính quyền Obama đã cố gắng có những cuộc vận động ngoại giao kín đáo để khuyến khích cả Nhật Bản lẫn Trung Quốc tự kiềm chế. Tuy nhiên, nếu Tokyo đã tỏ ra nhẫn nhịn, thì Bắc Kinh vẫn tiếp tục lấn lướt và xin trích, tranh thủ mọi cơ hội để leo thang và áp đặt đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên hiện trường, làm cho tình hình không thể đảo ngược được. Hết lời dẫn. Theo ghi nhận của các nhà quan sát, Ngoại trưởng Hillary Clinton chính là người đã đi đầu trong việc thúc đẩy nước Mỹ tập trung trở lại vào châu Á. Dấu mốc quan trọng nhất trong quá trình chuyển đổi lập trường của Hoa Kỳ theo chiều hướng cứng rắn lên, có lẽ là tuyên bố của bà Clinton tại Việt Nam vào tháng 7 năm 2010, khi bà khẳng định rằng Hoa Kỳ có lợi ích cốt lõi trong việc bảo đảm sự tự do hàng hải ở Biển Đông, nơi mà một số nước cáo buộc các hành động quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc. Trong bối cảnh Ngoại trưởng tương lai của ông Obama là Thượng nghị sĩ John Kerry, được cho là sẽ chú ý hơn đến vùng Nam Á, Trung Đông và Châu Phi, một số chuyên gia dự đoán rằng chính sách Đông Á của Mỹ sẽ ngày càng được Nhà Trắng trực tiếp chỉ đạo. Quý vị đang theo dõi chương trình của RFI. Trong phần 2 sau mục điểm báo sẽ là Minh Anh, sẽ là mục tạp chí cộng đồng của Trọng Thành, nói về chương trình Marathon Xuyên Việt của vận động viên người Úc Pat Farmer để tài trợ dự án nước sạch của Hội Chữ Thập Đỏ Úc tại Việt Nam. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn với chủ đề đưa tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc ra trước Liên Hiệp Quốc, Philippines muốn huy động công luận quốc tế. Đây là bài phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney.
RFI Việt ngữ hôm nay xin kính chào nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Xin cảm ơn ông nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, ngày hôm qua 22 tháng Giêng, Philippines đã thông báo đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông giữa Philippines với Trung Quốc lên một tòa án của Liên Hợp Quốc chiếu theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Vậy thì trước hết, xin ông có thể giải thích cho thính giả hiểu là Philippines đã đưa vấn đề này ra Liên Hợp Quốc dựa trên cơ sở pháp lý nào?
Thân chào anh Thanh Phương và kính thưa quý vị thính giả Đài Quốc tế Pháp RFI. Đúng như anh nói là ngày 22 tháng Giêng năm 2013, sau khi họp Hội đồng An ninh Quốc gia, Philippines quyết định đưa cái vấn đề tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế trên cái cơ sở của cái Annex 7, tức là cái phụ lĩnh 7 của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Đứng về phương diện pháp lý, cái vấn đề điều giải chiếu theo phụ lĩnh 7 này đó, thì nó cho phép một cái sự uyển chuyển theo cái nghĩa là hai bên tranh chấp không cần phải đồng ý với nhau về thủ tục. Mà có lẽ Philippines chọn cái giải pháp này là nghĩ rằng có thể Trung Quốc chẳng bao giờ đồng ý về phương diện thủ tục để tranh tụng với Philippines trước tòa quốc tế cả. Cho nên đây cũng là một cái vấn đề nó có tính chất luật pháp quốc tế. Và hiện nay thì án lệ nó chưa có nhiều để người ta có thể biết được là cái vấn đề nó sẽ được diễn tiến ra như thế nào. Tuy nhiên, Philippines đã chọn một cái giải pháp mà có lẽ ít gây ra những cái tranh cãi hơn là dưới những cái hình thức khác, chẳng hạn như đưa ra trước tòa án quốc tế ở Hamburg hay là đưa ra trước tòa án quốc tế về Hay. Cho nên cũng vì lý do này mà tuy rằng Manila đã thông báo kiện Bắc Kinh ra trước tòa án quốc tế, nhưng mà chọn một cái giải pháp tương đối lỏng lẻo, tương đối dễ dàng hơn. Tại vì có lẽ Manila cũng thừa biết rằng cái phản ứng từ phía Trung Quốc sẽ không thuận lợi.
Vâng, thưa ông Lưu Tường Quang, dầu sao thì cái việc đưa ra Liên Hợp Quốc phân xử tranh chấp lãnh hải cũng là một vấn đề rất hệ trọng. Vậy thì thủ tục này, theo dự đoán của ông, nó sẽ có những điểm gì bất lợi cũng như điểm gì có lợi cho Philippines xét về khía cạnh công pháp quốc tế à?
Một khi mà một quốc gia đem một cái vấn đề tranh chấp ra trước tòa án quốc tế thì bao giờ nó cũng có thuận lợi và bao giờ nó cũng có cái rủi ro. Nếu trong trường hợp mà tòa án quốc tế chấp nhận cái quan điểm, cái lập trường của Philippines thì một cách nào đó, một cách gián tiếp, coi cái việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên khoảng 80-85% Biển Đông và tuyên bố chủ quyền trên những cái hải đảo Hoàng Sa, Trường Sa, nó sẽ kém đi cái phần tính lực hay là nó có thể được coi như là không hợp pháp. Nhưng mà ngược lại, trong trường hợp mà tòa án quốc tế không có quyết định hoặc là không có cái quyết định thuận lợi cho cái lập trường của Philippines, thì đây là một cái ngõ rẽ rất là quan trọng, nó có thể nó có tác hại tới cái vấn đề tranh chấp Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc. Có lẽ cũng vì lý do đó mà trong cái cuộc thảo luận của Hội đồng An ninh Quốc gia tại Manila, Tổng thống Aquino đã tỏ ra do dự, mặc dù ông Ngoại trưởng Albert Del Rosario có vẻ nhất quyết hơn và muốn Philippines chính thức đưa Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế. Trong trường hợp mà tòa án quốc tế có cái quyết định thuận lợi cho Philippines thì chắc chắn là Việt Nam sẽ hưởng lợi. Còn trong trường hợp mà tòa án quốc tế có quyết định bất lợi cho Philippines thì rõ ràng một cách nào đó Việt Nam cũng sẽ bị thiệt thòi. Cho nên vì lý do đó, tuy rằng Việt Nam không phải là một bên tranh chấp trong cái vấn đề này trước tòa quốc tế, nhưng mà tôi tin chắc rằng Việt Nam cũng sẽ phải theo dõi vấn đề này một cách chặt chẽ và học hỏi được những cái kinh nghiệm từ phía Philippines trong cái trường hợp mà thắng hay bại trong cái vấn đề đưa Trung Quốc ra trước tòa quốc tế, thưa anh.
Vâng, thế thì trong cái vụ kiện tụng này, theo dự đoán của ông, phía Trung Quốc sẽ có phản ứng như thế nào ạ?
Từ trước tới nay, cái lập trường của Trung Quốc vẫn là tất cả mọi cuộc tranh chấp tại Biển Đông mà tôi trích dẫn theo lời họ là phải được giải quyết bằng phương thuyết ngoại giao hòa bình, nhưng mà trên cái căn bản song phương, tức là Trung Quốc chống tất cả mọi cái hình thức đa phương trong cái vấn đề thảo luận giải quyết những cuộc tranh chấp tại Biển Đông, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là Trung Quốc chống đối mọi đề nghị đưa cái vấn đề tranh chấp ra trước một tòa án quốc tế, dù là tòa án quốc tế luật biển hay là tòa án quốc tế tại La Hay hay là ngay cả trước cái tòa án quốc tế xét xử thụ lý chiếu theo phụ đính 7 của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Cho nên vì lý do đó, trong vài ngày sắp tới, tôi nghĩ rằng cái phản ứng Trung Quốc sẽ mạnh bạo và sẽ tiêu cực. Điều này nó đã có những cái tiền lệ. Hồi tháng 7 năm 2011, Philippines đã từng đề nghị đưa cái vấn đề tranh chấp ra trước tòa án quốc tế và lúc bây giờ Trung Quốc đã bác bỏ, và cách đây hơn một năm thì Philippines không có tiến hành cái việc này. Nay, theo cái lời tuyên bố của ông Ngoại trưởng Albert Del Rosario thì Philippines đã theo đuổi vấn đề thảo luận tìm mọi cách để giải quyết cái sự tranh chấp này với Trung Quốc về phương diện chính trị và về phương diện ngoại giao trong nhiều lần, nhiều năm, nhiều tháng mà vẫn không có kết quả. Cho nên vì lý do đó mà Philippines nay mạnh dạn đưa cái vấn đề ra trước tòa án quốc tế của Liên Hợp Quốc về luật biển. Hy vọng của Philippines là nếu trong trường hợp tòa án quốc tế chiếu theo phụ đính 7 của Công ước quốc tế về luật biển mà chấp nhận cái thẩm quyền của tòa án quốc tế trong cái vấn đề cứu xét những hòn đảo hoặc là những cái đá ngầm đang có tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc, chẳng hạn như cái bãi đá ngầm Scarborough, thì Philippines chỗ đó cũng là một cái chiến thắng rồi, mặc dù nó là một cái chiến thắng không trọn vẹn. Cho nên tôi có cảm tưởng là Philippines có cái lạc quan là cái lập trường của họ có thể được chấp nhận bởi toàn quốc tế, mặc dù cái sự chấp nhận đó có thể không đưa đến một cái kết quả cụ thể nào. Cái vấn đề được đặt ra là trong trường hợp Trung Quốc không đồng ý xuất hiện trước một cái cuộc tranh chấp như vậy thì cái vấn đề sẽ như thế nào? Và thứ hai, trong trường hợp Trung Quốc không đồng ý với cái quyết định của tòa án thì cái vấn đề sẽ được giải quyết như sao? Tất cả những cái điều đó chúng ta chưa có câu trả lời. Cho nên cũng vì lý do đó mà chúng ta phải chờ xem những cái diễn biến sắp tới. Trong giai đoạn sơ khởi hiện nay thì chúng ta có thể tạm kết luận là Philippines tỏ vẻ lạc quan về cái lập trường của mình, và Philippines nghĩ rằng trong trường hợp mà Trung Quốc không chấp nhận quyết định của tòa án hoặc là Trung Quốc không hợp tác với tòa án thì công luận thế giới sẽ kết án Trung Quốc. Và cái điểm quan trọng nữa là Philippines tỏ ra có nhiều sáng kiến trong cái việc tìm cách giải quyết cái vấn đề tranh chấp Biển Đông bằng một cách hòa bình, là tại vì Trung Quốc không thể nào mà tố cáo Philippines là không có cái thái độ đứng đắn hay là không tìm cách giải quyết cái vấn đề tranh chấp bằng phương tiện hòa bình, tại vì tất cả những cơ chế của Liên Hiệp Quốc, kể cả tòa án về luật biển, được thiết lập ra là để giải quyết mọi tranh chấp một cách hòa bình. Cả Trung Quốc lẫn Philippines cũng như Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đều là thành viên kết ước của Công ước về luật biển của Liên Hợp Quốc 1982, và luật biển này đã có hiệu lực từ năm 1994, và tòa án quốc tế về luật biển đã thành lập từ năm 1996, trong đó gồm 21 thẩm phán, kể cả một thẩm phán hiện nay là người Trung Quốc và người Nhật Bản. Cho nên tôi nghĩ rằng cái phương thức chọn lựa cái giải pháp qua tòa án quốc tế về luật biển là một cái phương thức có thể có nhiều rủi ro, nhưng là ngược lại nó cũng là một cái phương thức mà nó có thể đem lại nhiều cái uy tín cho Philippines trong cái vấn đề giải quyết tranh chấp tại Biển Đông, thưa anh.
Vâng, tức là qua cái vụ kiện này, Philippines muốn huy động cộng đồng quốc tế đứng về phía mình trong việc tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.
Qua cái hành động này thì tôi có cảm tưởng Philippines muốn huy động cái công luận quốc tế, đặc biệt là những cái công luận về phương diện luật pháp quốc tế về phía của mình. Việc này là một bước tiến đáng ghi nhận, theo nghĩa là nếu cái vấn đề tranh chấp Biển Đông vẫn chưa được giải quyết bằng cái phương thức song phương và chưa giải quyết được bằng cái phương thức đa phương mà Trung Quốc chống đối, thì đưa cái vấn đề ra trước tàu quốc tế là một cái bước tiến rất là hợp lý. Cho nên cũng vì lý do đó mà tôi cho rằng Philippines có thể tạo được cái uy tín trong cái sáng kiến có thể gọi là táo bạo này, cái sáng kiến mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chưa dám làm.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Chủ quyền Biển Đông, chính quyền Philippines kêu gọi toàn dân ủng hộ quyết định kiện Trung Quốc trước Tòa án Liên Hiệp Quốc. Ý và Việt Nam củng cố quan hệ sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản. Nhà thầu Thái Lan khẳng định đã hoàn thành 10% công trình thủy điện Xeaburi tại Lào. Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos khai mạc, khủng hoảng toàn cầu vẫn là trọng tâm. Mỗi ngày một sự kiện, nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Mỹ Obama khởi đầu với lập trường cứng rắn đối với Trung Quốc. Đưa tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc ra trước Liên Hợp Quốc, Philippines muốn huy động công luận quốc tế. RFI phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Mở đầu phần 2, mời quý vị đón nghe mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, vì bộ phận giao báo đình công nên hầu hết các báo giấy hôm nay vắng mặt trên các quầy báo tại Pháp, ngoại trừ nhật báo Le Monde được phát hành vào chiều hôm qua. Nhìn chung, chủ đề về cải cách giáo dục là trọng tâm chính trên trang mạng các báo Pháp hôm nay. Đề tài về Anh tổ chức lấy ý kiến người dân về việc đi hay ở lại với châu Âu, hay đề tài Pháp-Đức kỷ niệm 50 năm tình hữu nghị cũng là các chủ đề được các báo mạng quan tâm đến. Và dĩ nhiên là cũng sẽ rất thiếu sót nếu không kể đến tình hình chiến sự nóng bỏng tại Mali.
Nước Mỹ đoàn kết và công bằng của ông Obama là nhận định của thông tín viên tờ báo Le Monde về nội dung bài diễn văn buổi tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống tái đắc cử Hoa Kỳ, ông Obama, hôm thứ Hai vừa qua. Theo bài viết, chống biến đổi khí hậu và thực hiện chính sách công bằng cho giới đồng tính và phụ nữ là những điểm ưu tiên mới được nêu lên trong bài diễn văn lần này.
Le Monde đề nhận xét, chỉ cần có 15 phút và 2.108 từ, bài diễn văn trong buổi tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống tái đắc cử Barack Obama đã tóm gọn rõ ràng và cụ thể những ý định của ông trong nhiệm kỳ 2. Giảm thâm thủng ngân sách chỉ được nhắc phớt qua, nhưng ngược lại, ông kiên quyết bảo vệ các chương trình xã hội. Điều đáng lưu ý là trong bài diễn văn, Tổng thống Mỹ còn đề cập đến công bằng cho giới đồng tính, cũng như là chống biến đổi khí hậu. Ông nói, xin trích, chúng ta sẽ phải hành động trước mối đe dọa biến đổi khí hậu, nên biết rằng việc không hành động cũng có nghĩa là phản bội lại con cháu chúng ta và các thế hệ tương lai. Bên cạnh đó, Tổng thống tái đắc cử còn cho rằng hành trình của quốc gia sẽ không bao giờ kết thúc khi mà phụ nữ vẫn chưa được sánh ngang bằng với giới mày râu trong đời sống chuyên nghiệp, khi mà người nhập cư vẫn chưa được đối xử tử tế, và khi mà mọi đứa trẻ vẫn chưa được đảm bảo về mặt an ninh. Bài báo nhận thấy rằng liên quan đến thế giới chỉ được gói gẹm trong 3 đoạn văn, đại khái nhắc lại rằng đảm bảo an ninh quốc gia không nhất thiết phải tiến hành các cuộc chiến tranh triền miên. Trước mắt, kẻ thù của nước Mỹ vẫn chưa đưa ra một mối đe dọa nào. Theo quan điểm của ông, nên dũng cảm giải quyết các xung đột với các quốc gia một cách ôn hòa. Không phải vì chúng ta ngu ngơ không nhận thấy các mối nguy hiểm mà chúng ta đang phải đối mặt, nhưng bởi vì đối thoại mới có thể giúp dỡ bỏ bền vững mối nghi ngờ và nỗi sợ hãi. Hết lời dẫn. Theo bài viết, phe Dân Chủ rất hài lòng về giọng văn kiên quyết của Tổng thống và về chương trình hành động, bắt đầu từ cải cách chính sách nhập cư cho đến cải cách tiến trình bỏ phiếu và tái đầu tư trong nguồn năng lượng tái tạo. Ngược lại, phe Cộng hòa thì lấy làm tiếc rằng vắng lời kêu gọi đoàn kết, cứ như là Tổng thống đã quyết định điều hành đất nước bằng cách chủ yếu dựa vào những cộng đồng đã bỏ phiếu cho ông.
Trở lại với vụ bắt giữ con tin tại cơ sở khai thác khí đốt In Amenas, trong bài viết đề tựa, một tổ chức Shi'a Hát đa quốc gia đã tấn công In Amenas. Le Monde cho biết ngoài con số thống kê nạn nhân thiệt mạng, vụ tấn công đó còn cho thấy mức độ nguy hiểm đáng sợ của mạng lưới Hồi giáo cực đoan tại Mali.
Theo con số chính thức do Thủ tướng Algeria, ông Abdelhamalek Sela công bố trước báo chí, thì tổng cộng có đến 37 người nước ngoài thiệt mạng trong vụ giải cứu con tin tại khu khai thác khí ga In Amenas, trong đó có 7 tử thi chưa xác định được danh tính và còn 5 người bị cho là mất tích. Tuy nhiên, ngoài yếu tố vụ tấn công được chuẩn bị kỹ, điều gây bất ngờ cho chính quyền Algeria là nhóm khủng bố này còn mang tính chất đa quốc gia, bao gồm các quốc tịch Tunisia chiếm đến 1/3, Nigeria, Algeria, Ai Cập, Mali và Canada. Le Monde cho biết các cơ quan an ninh hầu như nhận dạng được rất nhiều thành viên trong nhóm Hồi giáo cực đoan này, những kẻ từng thực hiện các vụ tấn công khủng bố sân bay năm 2009, hay như gần đây vụ bắt cóc 7 nhà ngoại giao Algeria tại Gao. Theo nhận định tờ báo, các vụ việc trên chứng tỏ cho thấy có sự kết hợp uyển chuyển giữa các nhóm Hồi giáo cực đoan với nhau, lúc hợp, lúc tan, tùy theo từng tình huống nhằm tung hỏa mù các lực lượng an ninh. Cuối cùng, bài viết cho rằng, đối với đất nước Algeria, sau nhiều năm nội chiến, kéo dài từ năm 1990 cho đến năm 1999, việc bất ngờ phát hiện ra một mạng lưới Hồi giáo cực đoan Jihad đa quốc gia rõ ràng đang gây kinh hoàng cho chế độ và người dân.
Trẻ con thời nay dễ bị thu hút bởi những cám dỗ ngày càng nhiều từ những trò chơi điện tử, máy vi tính, truyền hình, máy tính bảng kỹ thuật số. Theo ước tính của tờ Mediometry, thời gian trung bình trẻ em từ 4 đến 14 tuổi ngồi trước màn hình là khoảng 2 giờ 15 phút mỗi ngày. Trước tình trạng đó, Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp giống lên hồi chuông báo động cảnh báo các bậc phụ huynh nên có những biện pháp kiểm soát thích hợp nhằm giúp trẻ phát triển trí thông minh. Đề tài này được báo Le Monde đề cập đến qua bài viết đề tựa nên dạy trẻ có trách nhiệm trước màn hình hơn là cấm đoán.
Tờ báo tóm lược lại những lời khuyên của hai nhà khoa học, ông Serge Tisseron, nhà phân tâm học, và ông Olivier Houdet, giáo sư ngành tâm lý học, cùng đăng trong tác phẩm L'enfant et les écrans, tạm dịch là Trẻ con và các màn ảnh, do nhà xuất bản Le Pommier phát hành. Le Monde lưu ý là độc giả có thể tham khảo các lời khuyên trên trang web academie-science.fr. Nhìn chung, theo hai tác giả, tùy theo độ tuổi mà các bậc phụ huynh có các biện pháp thích hợp với trẻ trong việc giáo dục. Theo nghiên cứu của hai ông, trước 2 tuổi, các loại màn hình không cảm ứng, không những không mang lại lợi ích tích cực nào mà còn để lại nhiều hậu quả xấu như béo phì, chậm nói, thiếu tập trung và sự chú ý. Ngược lại, các loại máy tính bảng có thể giúp người lớn kích thích trí tò mò sớm của trẻ trước thế giới màn ảnh. Tuy nhiên, các tác giả cũng lưu ý là phải lựa chọn kích cỡ màn ảnh phù hợp với sự phát triển trí thông minh của trẻ. Từ 2 cho đến 6 tuổi, không nên cho trẻ các trò chơi điện tử cá nhân. Trong độ tuổi từ 2 đến 3, việc để trẻ ngồi lâu và thụ động trước màn ảnh TV mà không có các hoạt động tương tác giữa trẻ với nhau hay với người lớn là điều tối kỵ. Từ 3 tuổi trở đi là độ tuổi mà trí thông minh mang tính biểu trưng và biểu tượng. Trẻ con có thể có các hành vi bắt chước khác nhau, nghĩa là tái hiện lại các cảnh đã được xem qua và có khả năng lặp lại y như thế. Về phần trò chơi điện tử hay máy vi tính, từ 4 tuổi trở đi, các bậc cha mẹ có thể thỉnh thoảng cho trẻ chơi khi có dịp, nhưng dưới hình thức trò chơi tập thể trong gia đình. Hai ông cho rằng, việc trẻ sở hữu một trò chơi điện tử cá nhân hại nhiều hơn là lợi. Nhưng đến độ tuổi khoảng từ 6 cho đến 10, hai tác giả cùng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hành vi tự điều chỉnh. Đây là độ tuổi trẻ bắt đầu đến trường, và đó cũng là môi trường lý tưởng nhất cho việc giáo dục có hệ thống về thế giới màn hình. Theo hai ông, việc giáo dục sớm cho trẻ biết tự điều chỉnh là rất cần thiết. Cha mẹ nhất thiết phải ấn định số giờ ngồi trước màn hình hàng ngày cho trẻ, và giao cho trẻ tự chịu lấy trách nhiệm thực hiện quy định, bởi vì sự tin tưởng lẫn nhau giữa cha mẹ và con cái là điều thiết yếu. Cả hai tác giả nhắc nhở rằng, sau 12 tuổi, các bậc cha mẹ nên cẩn trọng trước việc cho trẻ ngồi lâu trước màn hình ban đêm, nhất là khi trẻ sử dụng Internet. Theo hai ông, nếu biết cách sử dụng có hiệu quả các công cụ kỹ thuật số cũng như Internet có thể giúp cải thiện việc kiểm soát các cảm xúc và khả năng kiểm soát suy nghĩ, hành động hay ra quyết định của trẻ. Mặt khác, việc chỉ truy cập duy nhất Internet có thể tạo ra một lối suy nghĩ cheating, nghĩa là quá nhanh, giả tạo và không chắc chắn. Như vậy, sẽ làm nghèo trí nhớ và khả năng tổng hợp cá nhân và nội tâm, đó là chưa kể đến chứng mất ngủ, thiếu tập trung, cũng như là kết quả học tập sa sút ở trường. Cuối cùng, theo hai ông, các bậc cha mẹ nên thay đổi luân phiên các nguồn giải trí giữa kỹ thuật số và không kỹ thuật số, nhất là ở trẻ nhỏ. Trong chính quá trình đó mà trẻ nhỏ sẽ phát huy trí thông minh của mình, định vị mốc thời gian nhờ vào những lời bình phẩm của người lớn về những gì đang diễn ra trong ngày, định vị không gian, các câu chuyện của trẻ em qua việc kể lại những gì trẻ đã làm.
Tiếp tục chương trình là tạp chí cộng đồng với đề tài chương trình Marathon Xuyên Việt của vận động viên người Úc Pat Farmer để tài trợ dự án nước sạch của Hội Chữ Thập Đỏ Úc tại Việt Nam. Tạp chí có sự tham gia của ông Lý Đợi, thành viên ban tổ chức, và anh Mai Nguyễn Đình Huy, người cùng chạy với ông Farmer.
Tạp chí cộng đồng.
Kính thưa quý vị, trong dịp cuối năm 2012 và đầu năm nay, tại Việt Nam đã diễn ra một sự kiện đáng chú ý trong đời sống cộng đồng. Đó là cuộc chạy siêu marathon dọc Việt Nam với sự tham gia của hai vận động viên. Ông Pat Farmer, vận động viên nổi tiếng người Úc, từng chạy từ Bắc Cực đến Nam Cực, và một vận động viên nghiệp dư là anh Mai Nguyễn Đình Huy, một du học sinh Việt Nam tại Úc. Cuộc chạy siêu marathon nói trên mang theo một thông điệp vì nước sạch cho dân nghèo Việt Nam, có các mục tiêu chính là phổ biến các hiểu biết và khơi dậy ý thức bảo vệ nước sạch, và đặc biệt là vận động quyên góp tiền cho các dự án nước sạch của Hội Chữ Thập Đỏ Úc tại Việt Nam qua các hợp tác với Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam. Sự kiện thể thao vì mục tiêu nhân đạo này được thực hiện với sự tài trợ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Châu Á tại Úc, mà chủ tịch là luật sư Nguyễn Hoàng Tranh. Cuộc marathon xuyên Việt hơn 3.000 cây số được hai vận động viên bắt đầu thực hiện vào ngày 10 tháng 12 tại km số 0, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, xuyên qua 30 tỉnh và thành phố Việt Nam và kết thúc vào ngày 18 tháng 1 tại mũi Cà Mau, cực nam của đất nước. Gắn một sự kiện thể thao với các hoạt động từ thiện nhân đạo vốn là một điều không hiếm trong thời gian gần đây ở Việt Nam. Tuy nhiên, quy mô của sự kiện nối liền một giải Việt Nam lần này là rất đáng chú ý. Trong tạp chí cộng đồng của EFI tuần này, chúng tôi xin chuyển đến quý thính giả tiếng nói của ông Lý Đợi, một thành viên của ban tổ chức sự kiện này, và các chia sẻ của anh Mai Nguyễn Đình Huy, người đã cùng chạy với đại sứ thiện chí của Hội Chữ Thập Đỏ Úc, Pat Farmer, suốt gần 3.000 cây số. Hai cuộc phỏng vấn nói trên được thực hiện hôm sau ngày đoàn tới thành phố Hồ Chí Minh. Trước hết xin mời quý vị nghe tiếng nói của ông Lý Đợi. EFI Việt ngữ xin chào anh Lý Đợi.
Vâng thưa anh, thì như cái thông tin được biết ấy, thì đoàn đã kết thúc cái cuộc marathon xuyên Việt vào ngày hôm qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh có thể cho thính giả biết được cái không khí của cái ngày mà đến đích của cái đoàn marathon coi như là lần đầu tiên mà diễn ra tại Việt Nam này hay không ạ, thưa anh?
Thực ra thì chúng tôi đã kết thúc cái đường bộ sau hơn 3.000 cây số tại cửa là sông Cửa Lớn, thì ở Nam Căn, tỉnh Cà Mau, nơi mà đường bộ không thể nào chạy nữa. Cái cảm giác là khi mọi người đã đi qua một cái đoàn dài như vậy thì thực sự trong đoàn tôi thấy ai cũng vui, và đặc biệt người dân ở địa phương người ta cũng rất là vui vì có một cái kỳ công như vậy, và họ vui hơn khi thấy rằng là đây là cái chương trình mà nó có tính chất thiện nguyện, nó vì hệ thống nước sạch và nó gợi hứng cho nhiều cái con người Việt Nam mà đặc biệt giới trẻ thì muốn là theo đuổi cái ước mơ của mình thì hãy kiên nhẫn và hãy cố gắng và thực hiện. Còn chúng tôi đã đi 2 ngày ở đi mô tô nước từ Nam Căn lên Cần Thơ và từ Cần Thơ về Sài Gòn, thì kết thúc vào chiều ngày 17. thì chúng tôi thực sự là khi đi ở dưới sông thì mới biết rằng là cái mục đích của chương trình mình nó còn thêm ý nghĩa, dù cái việc ở dưới sông là việc phụ thôi, việc ở trên bờ mới là chính, nhưng mà khi đi dưới sông mà thấy cây rạch sông ngòi là một cái rất quan trọng đối với người dân Việt Nam, đặc biệt là người dân miền Nam nơi có cái vựa lúa của đồng bằng sông Cửu Long, nhưng mà thấy cái sông ngòi nó bị ô nhiễm rồi rất đấy là đủ thứ những cái ô nhiễm mà người ta đã ném xuống dòng sông á, thì thấy cái chương trình mà vì nước sạch, vì ý thức để giữ gìn cái nguồn nước sạch của cái chương trình mà chúng tôi đặt ra, thì thấy là nó còn thêm là thiết thực và còn thấy là cái điều mình làm nó không bỏ cái công.
Vâng, thưa anh Lý Đợi, thì trong cái chặng đường mà 3.000 cây số từ cực Bắc cho đến cực Nam của Việt Nam đấy, trải qua hơn 40 ngày thì có rất nhiều ấn tượng, nhiều kỷ niệm. Anh có thể chia sẻ thêm những ấn tượng và kỷ niệm mà anh thấy là đặc biệt?
Thì trong cương vị của người quản lý truyền thông của cái chương trình, tôi nhìn với con mắt của người truyền thông, người làm báo thì tôi thấy rằng là cái ấn tượng mà lớn nhất trong chương trình này là không phải là chuyện Beth Farmer đã chạy từ Móng Cái cho tới Cà Mau một cách thần kỳ. Cái điều đó là ai cũng biết rồi và ai cũng cảm thấy khâm phục không rồi. Mà cái ấn tượng lớn nhất đó là những người dân bình thường nhất, từ những cụ già, những em bé, những người bị thương, những người bị bệnh, có nghĩa là mùa tầng lớp là những người dân bình thường nhất, người ta đã đến cái chương trình này với một cái niềm vui khó mà diễn tả hết. Có người thì chạy theo cho chúng tôi một nải chuối, có người chạy theo tặng cho Beth Farmer một cái hoa hồng màu vàng, có người thì chạy theo để hôn ông Beth Farmer một nụ hôn, rồi có em bé bị gãy tay chạy theo, có một cụ già 70 tuổi cũng chạy theo để cổ vũ cho chương trình. Cái điều đó là một cái điều mà rất là xúc động. Theo ước đoán của tôi thì có khoảng 20.000 người, trong đó có vận động viên chuyên nghiệp không chuyên và đặc biệt là phần đông là người dân đã chạy theo cùng với chương trình của chúng tôi đã suốt 40 ngày. Mỗi người chạy một cây số 100 mét hoặc là vài cây số, thậm chí có người chạy 20 cây số, có người chạy 100, 200 cây số. Thì 20.000 con người đó là một cái cảm xúc rất khó tả, vì tôi không nghĩ rằng là một cái chương trình bình thường như chúng tôi mà đã được khoảng 20.000 người dân trên khắp mọi miền đất nước đã ủng hộ. Cái thứ hai mà tôi cũng lấy vui là khi mà biết cái chương trình để làm vì nước sạch thì nhiều người họ cũng nói thôi chứ họ chưa làm, họ cũng nói rằng là nhờ cái chương trình mà họ mới ý thức được hơn về cái sự quan trọng của nước, để nên thành ra họ tự hứa hoặc là họ nói với chúng tôi và hứa họ nói là từ nay là chúng tôi sẽ cố gắng giữ cho nguồn nước nó sạch và xài nước sẽ tiết kiệm hơn, không có phung phí nước, không dùng nước sạch để đi làm những cái việc mà như là rửa xe, tưới cây, vì này nọ, tất cả những cái như vậy. Thì tôi cũng thấy là cái điều lớn lao nhất. Thứ hai là một điều cuối cùng nữa là cái điều là đây không phải là cái hành trình của ông Beth Farmer hay là của bạn Mai Nguyễn Đình Hy, mà đây là một cái hành trình mà tự mỗi con người á, trong cái hành trình này cũng thấy mình phải có cái trách nhiệm. Như bản thân tôi là người rất ghét chạy thì ngày nào tôi cũng đã chạy nửa cây số, một cây số. Có những người không thể chạy vì thân thể rất là to, người ta cũng đã chạy. Còn có những người mà ở trong cái chương trình, trong ban tổ chức, ngay cả luật sư Nguyễn Hoàng Tranh cũng có ngày anh đã chạy 30 cây số, có ngày anh chạy 10 cây số. Có nghĩa là bản thân chúng tôi làm một cái chương trình không phải là để tác động đến cộng đồng không, mà tự cái chương trình nó cũng tác động lại bản thân chúng tôi. Thì cái điều đó rất là lấy lòng vui và lấy lòng xúc động.
Thưa anh, vừa rồi thì anh nói đến cái chuyện mà mọi người nói chung ấy, thì ý thức được cái việc mà thay đổi cái hành vi của mình đối với cái việc sử dụng nước, bảo quản cái nước sạch, thì anh có thể nói thêm về cái điểm này được không? Và đồng thời anh có thể cho biết rằng là trong cái quá trình mà đoàn chạy như thế đấy, thì làm thế nào để có thể đưa được cái thông điệp bảo vệ cái nước sạch đến được mọi người? Dạ, có hai câu hỏi như vậy ạ, thưa anh.
Thứ nhất, chúng tôi biết rằng là để thay đổi một cái thói quen, để thay đổi một cái ý thức của con người về bất cứ vấn đề gì đó không phải là chuyện một sớm một chiều, nên là chúng tôi xác định cái chương trình này là như là một cái gì đó gợi hứng, là một cái gì đó như là một cái tiếng chuông nhỏ đánh lên giữa một cái trời đất rộng lớn bao la, thì chắc là cái người nghe được cũng chẳng bao nhiêu, nhưng rõ ràng là nếu đã có những người nghe được và họ cảm thấy rằng là họ có chia sẻ với chúng tôi. Tôi ví dụ như một cái cụ già ở Cần Thơ, khi chúng tôi đi qua thì cụ nhận được cái tờ rơi, thì chúng tôi có thả mấy chục ngàn cái tờ rơi và cũng như là truyền thông trên báo chí, TV và nhiều phương tiện để cho người dân biết, cũng như đậu thông tin lưu động để đi đưa những cái thông tin. Thì có cái cụ già đã biết và cụ đã quét cái rác xung quanh như nhà cụ và cụ đốt. Thì khi mà chúng tôi tình cờ ghé chương trình của cụ như là những người bình thường vào ghé và uống cà phê, vì cụ bán cà phê và hủ tiếu, thì mình có hỏi là tại sao là cụ quét rác để đốt như thế này, thì cụ nói rằng thấy ở trên TV nói là có một cái người họ bên Úc họ qua đây họ chạy để họ bảo vệ cái nước sạch cho Việt Nam, thì tôi là một cái người Việt Nam ở đây lâu nay tôi cứ ném đất lại xuống ở dưới sông á, thì mình thấy là thấy người Úc giúp mình như vậy thì tại sao mình không có giúp mình. Thế tôi từ nay tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ đốt những cái rác này và tôi sẽ bỏ nó vào cho nó gọn gàng, để lỡ ổng có chạy qua cái nhà tôi ổng không thấy là tôi ném rác xuống sông. Thì đó là một cái câu chuyện nó rất là riêng tư, nhưng mà tôi thấy rằng là thực sự á, để cải biến một cái gì đó nó rất là khó, nhưng mà đã có những con người như vậy thì chúng tôi rất là vui. Thứ hai rằng là chúng tôi cũng xác định đây là một trong những cái chương trình lâu dài, không phải là kết thúc 40 ngày này sao, mà chúng tôi cũng muốn kết hợp với Hội Chữ Thập Đỏ Thập Đỏ của Úc, Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam và những người khác để làm những chương trình lâu dài, mà tương lai nó sẽ có những cái chương trình kế theo để cho là người ta thấy rằng là vấn đề nước sạch không phải là vấn đề riêng của Việt Nam, mà không phải là vấn đề riêng của ngày hôm nay, mà đó là tương lai của con người nói chung. Và việc ô nhiễm của nước là cái vấn đề mà nó sẽ rất là nghiêm trọng đến cái vấn đề sức khỏe và an ninh lương thực của thế giới chúng ta trong nhiều thập niên tới.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Cộng đồng của EFI về đề tài cuộc chạy siêu marathon xuyên Việt với thông điệp vì nước sạch cho dân nghèo. Vừa rồi là phần phỏng vấn ông Lý Đợi, một thành viên của ban tổ chức. Còn sau đây xin mời quý vị nghe các chia sẻ của anh Mai Nguyễn Đình Huy, là một trong hai người đã thực hiện cuộc chạy nói trên. EFI Việt ngữ, xin chào anh Mai Nguyễn Đình Huy.
Thưa anh Mai Huy, thì anh có thể chia sẻ với thính giả những cái ấn tượng và cảm nhận của anh trên cái chặng đường rất là dài và gian khổ này. Dạ thưa anh.
Cái ấn tượng đầu tiên của Huy là nước Việt Nam của mình rất là đẹp. Cái cuộc chạy này là một cái cơ hội rất là hiếm có, bởi vì Huy cũng chưa bao giờ đi được chiều dài của toàn đất nước Việt Nam nữa. Khi mà bắt đầu từ Móng Cái mà đi qua tỉnh Quảng Ninh, là ở ngoài đó là có cái mỏ than nó dơ lắm cơ, nhưng mà chỉ có cách Quảng Ninh khoảng cỡ chừng 20 cây số thôi là tới ngay vịnh Hạ Long, mà vịnh Hạ Long lại là một trong 7 kỳ quan lớn nhất trên toàn thế giới nữa. Vậy thì thấy là cái ngành công nghiệp than á là nó tạo ra cái nguồn thu cho đất nước, mà để khi mà cái con đất nước có nguồn thu vậy rồi á, thì có thể sử dụng cái nguồn thu đó để bảo trì vịnh Hạ Long hoặc là làm sạch cho đất nước Việt Nam. Với lại một cái nữa Huy thấy là con người Việt Nam rất là thân thiện, bởi vì lúc nào chạy qua đâu thấy cũng có người dân cũng chạy ra coi, và lúc nào người ta cũng vẫy tay, xong rồi lúc nào cũng có một nụ cười trên môi hết. Và đó là cái đó là Huy để ý là từ Bắc, từ ngoài Bắc của tới Nam. Có một kỷ niệm mà Huy muốn kể là khi mà Huy vừa mới chạy ra khỏi Hà Nội thì có một em bé chạy theo trên tay có hai chiếc quýt, một trái cho ông Pat và lại một trái cho Huy. Thì cái đó là một kỷ niệm mà Huy đã nhớ từ đầu và đã để lại cho Huy cái ấn tượng sâu nhất về cái con người Việt Nam.
Là một cái người mà không phải là vận động viên chuyên nghiệp mà đã quyết định chọn một cái cuộc đua dài mà theo báo chí nói tức là trung bình một ngày có thể chạy đến 80 cây số, tức là gần 2 lần cái cuộc marathon của một cái vận động viên theo tiêu chuẩn quốc tế đấy. Vậy thì cái việc chạy này nó có quá sức mình không anh? Và làm thế nào anh có thể có đủ cái sức lực và đủ cái sự bền bỉ để có thể theo được một cái chặng đường đua dài hàng nghìn cây số như vậy? Dạ.
Và cái này là từ tận đáy lòng của Huy, mà khi mà Huy chạy như vậy là nó bắt đầu từ cách đây 2 năm rồi. Huy có một cái ước muốn là cho thế giới thấy là giới trẻ Việt Nam là như thế nào, là người đã nghĩ được là làm được và đã dấn thân, coi như là hy sinh dấn thân để cho biến ước mơ của mình thành hiện thực. Đó là cái niềm sức mạnh để cho Huy ngày nào cũng ra được chạy được như vậy hết. Thì khi mà chạy như vậy á, thì 90% là ý chí, chỉ có 10% là cái cơ thể của mình thôi. Ví dụ như vậy, ngày nào Huy ra đi chạy, ngày nào Huy cũng muốn bỏ cuộc hết. Ngày nào coi như vừa đi giày, sáng thức dậy, tắm răng, xong rồi ăn sáng, xong rồi bỏ giày vô, mặc đồ vô, là Huy đã nghĩ tới chuyện bỏ cuộc rồi. Ngày nào cũng vậy hết, coi như là 40 ngày là cả 40 ngày đều nghĩ tới chuyện bỏ cuộc. Nhưng mà nó đã có mục đích là Huy muốn cho thế giới thấy như vậy, bởi vậy nên Huy cứ như thế mà đi tới. Ngày nào Huy cũng nói với Huy như vậy, cứ một bước nữa rồi sẽ đến đích thôi.
Như mọi người biết ấy, ở cái chặng đường mà khoảng độ 700 cây số đầu tiên ấy, thì anh đã bị chấn thương. Cái sự hồi phục như thế nào mà anh có thể sau khi bị chấn thương tương đối là nói nặng như vậy mà anh lại có thể trở lại cái đường chạy và tiếp tục chạy thêm hơn 1.000 cây số nữa? Dạ.
Khi mà Huy bị chấn thương là Huy lúc đó chạy được 700 cây số, bắt đầu Huy bị chấn thương thì lúc đó Huy buồn lắm, bởi vì ý chí của Huy nó vẫn còn đó, nhưng mà cái cơ thể thì nó lại không cho phép thực sự là bước thêm một bước nữa, là té. Thì cái lúc đó là ban tổ chức chạy mới coi như là bắt Huy là phải dừng lại để cho bác sĩ coi chân của Huy. Khi bác sĩ coi chân của Huy thì con nói là Huy phải dừng ít nhất là 3 tuần lễ để cho cái chân nó được khỏi hẳn. Chỉ bởi vậy nên mà nếu mà chạy sớm quá thì có thể là Huy có thể mất được một cái chân luôn. Huy cũng có suy nghĩ nhiều lắm, Huy suy nghĩ về những cái đó nhiều lắm. Thì Huy có một cái quan niệm sống của Huy là ai cũng có một đời để sống hết. Bởi vậy nên sống để không có một hối tiếc gì cả. Lại Huy nghĩ đơn giản là có thể là coi như là không có ai biết lúc nào mình chết hết. Bởi vậy nên cứ đi thôi, xong rồi chuyện gì nó đến, rồi no rồi nó sẽ đến. Lúc đó thì cái suy nghĩ của Huy là như vậy. Thì Huy rất là muốn chạy, xong rồi là các anh em trong đoàn cũng lại động viên, lại nói là em cứ làm đi, em có chạy hay là em không chạy nữa thì các anh cũng ủng hộ em hết. Thì cái đó là cái nguồn năng lượng mới của Huy để cho Huy bắt đầu Huy chạy. 5 ngày sau là quyết định Huy chạy lại. Và cái lúc đó là coi như là Huy chỉ chạy là bởi vì Huy muốn chạy thôi, không có còn phải suy nghĩ về các áp lực nào khác nữa.
Thì trong cái quá trình mà chạy như thế sau này thì nó có tái phát trở lại cái vết thương cũ hay không, và hiện trạng sau cái vòng chạy hơn 40 ngày thì hiện nay thì thể trạng của anh thì ra sao?
Có một cái là Huy rất là ngạc nhiên, Huy đã dừng chạy các cái lần 3 ngày rồi, và trong vòng 3 ngày coi như là Huy nghĩ là nó phải bị nặng lắm luôn, nhưng mà trong vòng 3 ngày bây giờ là chân Huy coi như là Huy hoạt động lại được bình thường. Một cái đó là Huy cũng không hiểu về cơ thể nó như thế nào nữa.
Để cho các cái bạn quan tâm, bạn đặc biệt là những cái giới trẻ, anh có thể nói thêm về cái sự chuẩn bị của anh để mà tham gia vào một cái cuộc chạy dài như vậy?
Dạ đúng rồi anh. Thì Huy bắt đầu Huy tập chạy tới thời điểm này là 1 năm rưỡi. Thì lúc đầu Huy mới chạy thì Huy chỉ chạy nó có một Huy tập chạy là Huy có một cái mục đích là để chạy chạy xuyên Việt Nam. Huy đã xác định một cái mục đích rõ ràng là Huy chạy trong tháng 2 năm 2012 cho bất cứ chuyện gì nó xảy ra. Khi Huy mới tập luyện thì Huy chỉ chạy được 1 cây số rồi 2 cây số. Xong rồi tập luyện lên được 5 cây số là đã chạy liên tục đến 10 cây số. Thì trong vòng thời gian chừng 3 tháng là Huy chạy liên tục được 20 cây số. Thì Huy phát hiện ra là có một cái cuộc đua ở bên Úc là đua chạy 100 cây số ở trong rừng. Thì Huy mới đăng ký tham gia, và Huy có một cái ý nghĩ trong đầu là nếu mà Huy chạy được 100 cây số liên tục thì Huy sẽ chạy được giải đất nước Việt Nam. Thì cứ thế mà Huy tập luyện tiếp, rồi mỗi ngày Huy chạy 40 cây số trong vòng 5 tháng cứ liên tục như vậy. Thì buổi sáng Huy thường là Huy dậy lúc 4:30 sáng, xong rồi ăn sáng xong hết thì khoảng cái chừng kém 15-5 giờ sáng, xong rồi Huy chạy từ kém 15-5 giờ sáng đến 7:30, 7:30 là về đến nhà xong rồi tắm rửa, xong rồi chuẩn bị đi làm. Thì 8 giờ Huy đi làm đến khoảng chừng 5 giờ chiều, xong rồi khi về đến nhà phải ăn uống một tí, xong rồi lại chạy khoảng có chừng nửa tiếng, xong rồi bắt đầu lên máy vi tính ngồi làm việc, xong rồi gửi email cho những người có thể mà giúp đỡ trong cái cuộc chạy này. Thì phải có chừng 9 giờ tối là vì bắt đầu đi ngủ, cũng đã hy sinh nhiều lắm anh.
Thay mặt ban biên tập của SHV xin chân thành cảm ơn anh Mai Huy, và xin được chúc anh năm mới và trong tương lai thì có những cái thành công và nhiều cái niềm vui trong cuộc sống.
Vâng, cũng cảm ơn anh Thành và ban biên tập của đài rất nhiều. Tôi xin chúc các ban biên tập và anh và các bạn nghe đài năm mới thật là thành công. Chúc các bạn nhiều tốt đẹp nhất với những kế hoạch trong tương lai của các bạn.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe phần 2 của chương trình với một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự của Tú Anh với đề tài Hiệp định Paris 45 nhìn lại. RFI phỏng vấn luật sư Trần Thanh Hiệp, thành viên phái đoàn của Việt Nam Cộng Hòa tại Hội nghị Paris. Thưa quý vị, chương trình Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Navaphone đảm trách. Chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
RFI.
Écoutez. Apprendre.
Comprendre.
RFI.
Conjugue le monde au pluriel.